Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng cùng toàn thể Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp trên online. Lời đầu tiên tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một đêm thật sự an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay tôi cùng đến với các vị một bài pháp thoại, cũng là chương trình sám hối thường kỳ của tu viện chúng ta. Nhưng đặc biệt trong cái buổi pháp thoại hôm nay, tôi muốn gửi gắm đến các vị cũng như là những tăng ni trên con đường học Phật muốn tìm con đường giác ngộ hay là tu học, và nhất là đối với một cái thực tế của Phật giáo đang là tại trên đất nước chúng ta, thì có nhiều vấn đề cần phải được giải tỏa và cần phải được hiểu một cách đúng đắn. Thời gian qua tôi cảm thấy nhiều sự tranh cãi không cần thiết, hoặc là hơi bị lố bịch, hoặc là có những cái cãi nó sai đi với những cái giá trị thực của một nền triết lý Phật giáo đã được khẳng định và đóng vai trò quan trọng đối với nền văn hóa dân tộc. Nhưng mà vẫn có những sự tranh cãi linh tinh, có những điều đã từng diễn ra hàng nghìn năm chưa bao giờ ai nói đến, bây giờ lại có những người khơi mào một cách vô ý thức hay là thiếu thiện chí, và có những người nói một cách rất là máy móc và không xác định mình nói điều đó để làm gì. Đặc biệt nhất là khi đề cập đến các vấn đề trong triết lý, lễ nghi và nhiều thứ sinh hoạt của Phật giáo mà mình thấy rất bình thường, nhưng trái lại là trở thành những việc tranh cãi và đặt ra nhiều cái câu từ nghe nó không được hay, không được đẹp. Nó có đáng hay là nó có cần thiết để đôi khi chúng ta phải linh tinh như vậy không? Và vì vậy tôi thấy rằng cần phải chia sẻ một điều để cho chúng ta nhận thức rất rõ. Chưa biết những người khác họ quan niệm như thế nào, nhưng mà trước hết là những người trong cuộc của chúng ta. Điều quan trọng, những người tu của chúng ta phải có một cái nhìn rất là thấu đáo, nhất quán và đầy trí tuệ. Cả bản thân một số những nhà tu của chúng ta, các quan điểm còn chưa có thể thống nhất. Tôi không nói là thống nhất tất cả, bởi vì trong triết lý của đạo Phật là vô vàn lắm. Cho nên vừa rồi cái khóa tu mà tôi có nói bài giảng đó, Phật pháp mà mỗi người nói mỗi kiểu thì ai hiểu á. Tôi có chia sẻ bài giảng này, một vài ngày tới thì tôi sẽ đưa lên. Tôi nói điều đó không có nghĩa rằng mỗi thầy nói mỗi kiểu là bị sai, mà tôi nói cái đó nhằm cái gì? Thuốc nó tùy cái căn bệnh mà người cho thuốc phù hợp, cho nên không thể người nhức đầu đem thuốc đau bụng cho được, người đau bao tử không thể đem cái thuốc gan cho được. Cho nên chúng ta thấy nó nhiều loại khác nhau, nhưng mà thật sự bản chất của nó là vì bệnh nhân. Và thuốc nó cũng có sự thay đổi tùy đối tượng. Vì vậy Phật pháp mỗi người nói mỗi kiểu, nhưng vì sao? Chúng ta cần phải xác định rất rõ một cách đầy trí tuệ. Nếu Phật pháp chỉ có một công thức hay là có một phương pháp, đạo Phật như vậy không có trí tuệ, và đạo Phật như vậy không thể đến với cuộc đời này trong muôn triệu ngàn tình huống khác nhau của chúng sinh. Cho nên chúng ta nói phải hiểu rất rõ tại sao trong Phật pháp có câu là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Và phải hiểu vì sao nó có cái câu là 84.000 pháp môn. Nếu không có một cái nhìn thấu đáo thì tất cả chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ và bị đóng khung. Cái khung đó do chúng ta tự giới hạn chính mình. Và vì vậy đạo Phật sẽ không có thể phát triển được, và thậm chí không phát triển mà nó còn nằm bên lề cuộc sống với nhu cầu xã hội. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị để xác định lại các vấn đề mà thời gian qua đó hay nói một cách linh tinh, nói chung là nó không quá quan trọng. Những người học tu vững vàng thì không có bận lòng. Tôi không có bận lòng mấy chuyện đó, tôi cho mấy đó là rùi bu. Đối với tôi không quan trọng, nhưng tôi chỉ ngại rằng một số các người Phật tử trong bước đầu học đạo, một số những người nhẹ dạ bị lợi dụng cơ hội đó để tác động, để làm thối tâm, để nhận thức sai, để chán nản, để hoang mang trên tinh thần học Phật Pháp. Thì tôi nghĩ ngay điều đó mà tôi muốn chia sẻ với các vị, chứ còn những cái linh tinh đó đối với tôi có gì để gọi là bận lòng? Một con người đã nắm về chân lý của đạo Phật lại bận lòng mấy chuyện đó để làm gì? Xác định rất rõ có gì phải bận lòng. Cho nên ở đây bận lòng là vì những người mới học Phật của chúng ta. Bên cạnh đó tôi cũng bận lòng cho những tu sĩ của chúng ta bước đầu học Phật, chưa có định hướng rõ ràng, chưa có vững vàng trên lộ trình tu tập. Thì cả những người học Phật trong giai đoạn ban đầu cũng cần phải hiểu rất rõ vấn đề này. Đây là một trong những việc rất là quan trọng. Cho nên có những người cho rằng là đạo Phật Việt Nam đang mê tín, đi sai với đạo Phật gốc. Tức là đạo Phật gốc ở đây làm ta quan niệm là đạo Phật Ấn Độ á. Thật ra nói gì cũng không hiểu cái gì về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Rồi hơn nữa là nói rằng là cần phải đi với đạo Phật Nguyên Thủy. Thì các vấn đề này tôi sẽ trao đổi với các vị trong bài chia sẻ này. Đạo Phật gốc rồi cho đạo Phật Nguyên Thủy là đạo Phật gốc gì đó, thế thì cần phải như vậy. Rồi một số vị cho rằng là Phật giáo Đại Thừa là của Trung Quốc, cho nên Việt Nam bắt chước theo Phật giáo Trung Quốc, cho nên là ngụy tạo ra nhiều thứ, trong đó có kể cả là kỳ an kỳ siêu. Thời kỳ Đức Phật đâu có kỳ an kỳ siêu đâu. Bây giờ đạo Phật đi cúng kỳ an kỳ siêu nghe có vẻ như là bộ hiểu lắm, hay là người này giác ngộ Phật Pháp lắm, và nói những cái điều rất là quyết đoán như vậy. Và một số những người mà mới học Phật kiểu mơ màng đó thì nghe à có lý à, thế đúng là đạo Phật ngày xưa Đức Phật đâu có đi kỳ an kỳ siêu đâu, mà bây giờ thế xu hướng một cái cách không có xác định được rằng mình tin điều gì, mình đang nói điều gì. Đây là những vấn đề mà tôi cần chia sẻ. Rồi thời kỳ Đức Phật đâu có ngày giờ sao hạn gì đâu, trong triết lý của đạo Phật đâu có, chủ yếu là nhân quả mà. Việt Nam thì đạo Phật sao trong chùa ngày giờ sao hạn, bối toán mê tín phong thủy, các thầy cũng đôi khi làm những điều đó. Đạo Phật chỉ dạy giác ngộ giải thoát thôi, làm gì có liên quan đến dần hôn nhân cưới gả. Ở trong chùa bây giờ mấy ông thầy làm lễ cưới đi ngược lấy triết lý của đạo Phật, nói nghe giống như là mình là thánh ở cõi nào mới tái sanh về thế giới này, hay là như vậy, muốn lật lại lịch sử Phật giáo, hay là muốn làm mới đạo Phật bằng cái lời ba hoa như vậy, nhưng mà không biết mình đang nói gì. Rồi bên cạnh đó, trong cái vấn đề này mà tôi cũng phân tích với các vị, đó là liên quan đến vấn đề vàng mã. Vàng mã mê tín, cho nên đốt vàng mã mê tín. Thật ra mà nói đây là vấn đề tôi cần chia sẻ, để chúng ta thấy rằng cái chữ mê tín đôi khi chúng ta tùy tiện dùng, cái gì không thích hay là cái gì không có quơ đụng, cái gì không hiểu ra thì cứ gắn vô chữ mê tín. Cũng giống như hồi đó tôi phê bình các nhà báo, cứ thấy chỗ nào có cấm nhang lại cái là mê tín, cứ thấy chỗ nào cấm nhang lại cái là mê tín. Viết báo như vậy không phải là người mà làm báo chân chính. Nó là các vấn đề phải được nghiên cứu kỹ càng, chứ không phải là viết một cách tùy tiện xu hướng, có nghĩa là nói vậy theo một cái xu hướng nào đó. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ các vị. Tại sao những vấn đề đó đem đi tranh cãi? Cần thiết tranh cãi không? Và nó có đáng không? Và nó đã từng tồn tại và đang từng tồn tại không? Và cái đó, cái mức giới hạn hợp và không hợp nó ở chỗ nào? Hay là chúng ta cứ nói một lời vô tội vạ, và chúng ta dựa vào những người không có thiện chí với Phật Pháp, những người không yêu thích đạo Phật, không yêu thích hình bóng thầy tu, vịnh cớ đó tác động để gây hoang mang, để khuếch tán những cái lu bu, làm cho người ta thấy rằng bị tung quả mù, cho nên người ta thấy là đạo Phật không biết đường quơ. Cái này giống y chang như các vị đi bắt tôm mực rồi dưới biển, đây chuẩn bị đụng tới nó, cái nó búng mực một cái, nó hết thay đường vậy đó, nó làm như vậy. dạng vậy đó, để cho không biết nó ở đâu để rồi là đi bắt nó đó. Những cái con tôm mực nó cũng vậy đó, cần đụng tới nó cái là nó búng mực cái là các thầy thấy tối thui hết á. Hay là mấy con mực nó cũng vậy, nó tự vệ nó bằng cách nó tung mực ra, thì ở xã hội người ta mượn cái đó gọi tung quả mù để làm cho người ta mơ màng không biết cái xác định ở chỗ nào. Nhưng đối với những người học Phật vững vàng, có con mắt tinh đời và trí tuệ, và nhất là những người giữ vững về tâm lý, thì người ta xác định rằng cái lời qua tiếng lại đó nó có những cái giới hạn ở chỗ nào, chủ quan ở chỗ nào, khiếm khuyết ở chỗ nào, rất là nhiều các vấn đề. Nhưng mà làm sao có thể chia sẻ hết với các vị trong một bài giảng, tôi chỉ nêu một vài vấn đề tiêu biểu. Và chính vì vậy tôi mới chia sẻ với các vị với nội dung của bài giảng hôm nay là cần phân biệt rõ đạo Phật và đạo Phật Việt Nam. A Di Đà Phật. Thật ra đây là một cái bài mà tôi đã từng chia sẻ trong cái buổi tọa đàm của Ban Hoằng Pháp Trung ương vừa rồi tại tu viện Khánh An. Hôm nay tôi trích lại một số các vấn đề và phân tích mở rộng thêm một vài vấn đề mà để cho các vị Phật tử hiểu. Bởi vì khi chia sẻ chủ yếu với chư tôn đức tăng ni thì chúng ta có những cái giới hạn nhất định trong cái việc mà chia sẻ. Còn đối với đại bộ phận quần chúng thông thường thì chúng ta có những cái cởi mở hơn nhiều vấn đề để chúng ta làm sáng tỏ. Nhưng mà không làm tất cả được, cái gì cái nó cũng có những cái sự giới hạn của nó trong một vài vấn đề mà tôi nêu ra với các vị. Trước hết tôi muốn cho các vị phải xác định rất rõ cái từ đạo Phật và đạo Phật Việt Nam. Tại vì các vị không có phân biệt rõ giữa đạo Phật và đạo Phật Việt Nam thì các vị sẽ nhập nhằng, à đạo Phật là như vậy đó, đạo Phật gốc là như vậy đó, tu là vậy đó, thế vậy đó, còn tại sao giờ chùa chiền vậy, mấy ông thầy vậy, rồi Phật pháp vậy, rồi mấy người theo Phật vậy. Nếu mà tôi không phân tích cái đó, các vị sẽ bị nhập nhằng, và bị nhập nhằng đó chúng ta tự lấy gậy ông đập lưng ông, tự người Việt Nam, tự đạo Phật Việt Nam tự đập chính cái người đạo Phật của mình, và tự đập những cái giá trị mà làm cho chúng ta vốn tồn tại. À cái này chúng ta thấy rất rõ. Chúng ta nói giống như chúng ta là người khác biệt ha, giống như là một người đang có trí tuệ ha, hay là đang là một người là thấu rõ về chân lý ha. Nhưng mà thật sự mà nói, chứng tỏ như vậy nó không đủ cái nghĩa của trí tuệ. Bởi vì người trí tuệ người ta biết vì sao như vậy, vì sao vậy, vì sao vậy. Khi người ta biết vì sao thì người ta sẽ có cái cách nào đó người ta phân tích hợp lý hơn hoặc điều chỉnh phù hợp hơn, chứ không mang cái nghĩa đối đầu, trù dập hay là xúc phạm, mang cái nghĩa khống quyền. Cho nên đó là một là không hiểu vấn đề, hai là không thiện chí, cho nên là đầy ác cảm và phát ngôn một cái cách vô trách nhiệm, tung quả mù vậy chúng ai chúng. Họ đâu cần thiết đâu, họ đâu có tình yêu thương đạo Phật đâu, họ đâu có tình yêu thương cho những người đồng hương của chúng ta đâu, họ đâu thật lòng họ có tình yêu thương về dân tộc này đâu, họ đâu có tình yêu thương cho những người cần Phật pháp để giúp họ vượt qua niềm đau nỗi khổ từ tinh thần đến vật chất đâu. Cho nên họ mới tùy tiện như vậy. Cho nếu họ có một tình yêu thương, họ hiểu sâu, họ muốn bảo vệ cái chung, họ muốn góp phần để giúp cho người khác hạnh phúc an vui trên con đường tu học tùy duyên, thì họ sẽ không có những cái thái độ đó. Cho nên tôi cho các vị hiểu từng phần vấn đề. Bây giờ trước hết chúng ta hiểu đạo Phật, chúng ta nói đạo Phật là luôn hướng dẫn giác ngộ giải thoát, chứ có ai có chối bỏ các vị đó đâu. Các vị đi tu có ai chối bỏ đâu. Nhưng mà có ông nào bà nào có đủ khả năng giác ngộ giải thoát không? Nói lại nhại. Và kể cả những người nói đó là cái dạng gì, cái dạng không ra gì hết á, nói trên mây trên gió nhưng làm được gì, bản thân chưa thể hiện được gì. Nói trên mây trên gió ai không nói được. Đặt ra vấn đề giác ngộ giải thoát, nhưng mà người ta làm gì để giác ngộ giải thoát? Ví dụ bây giờ mình đưa ra nè, tiến sĩ là học vị cao nhất trong học đường. Vậy thì bây giờ nói tiến sĩ cái nhảy ngang cái học tiến sĩ hả? Bắt mấy đứa nhỏ vô học tiến sĩ, bắt mấy đứa ở trung cấp rồi vô học tiến sĩ hả? Ô, ai không biết tiến sĩ là học vị cao nhất, nhưng mà muốn vào tiến sĩ có từ bỏ được lớp 1 không? Có từ bỏ được mẫu giáo không? Có từ bỏ được cấp 1, cấp 2 rồi nhảy ngang tiến sĩ không? Ủa, ai không biết học vị tiến sĩ cao nhất, nhưng mà muốn tiến sĩ thì phải sao? Thì phải có mẫu giáo, lớp 1, rồi lớp 2, rồi từ từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, nâng nâng từ từ cả một quá trình chứ. Nhảy ngang nói tiến sĩ, còn tất cả những người học khác là tầm bậy hết, là sai hết. Như vậy giác ngộ giải thoát ai không biết? Ủa, cái từ đó người mới vô học Phật cũng biết, nhưng mà người ta làm gì để đi trên lộ trình giác ngộ giải thoát chứ đâu phải nói bằng cái mồm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, nhìn về đạo Phật Nguyên Thủy hay là đạo Phật Ấn Độ, chúng ta nên nhớ rằng đạo Phật Ấn Độ là một quá trình phức tạp vô cùng, chứ không đơn giản như những cái người mà nói chuyện linh tinh đâu. Cơ bản nhất, đạo Phật Ấn Độ đã trải qua trong nhiều giai đoạn thay đổi khác nhau, và nhất là trong ba giai đoạn mà Phật giáo Ấn Độ chúng ta thường được biết là trải qua ba thời kỳ kết tập kinh điển. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba đó, tôi không lặp lại mấy cái này làm chi. Do có những sự mâu thuẫn và khác biệt nhau từ cái quan điểm cho đến hoàn cảnh xã hội thực tế, cho nên buộc lòng phải có những cái sự nhìn nhận thay đổi khác nhau để tùy duyên mà tồn tại. Cho nên Phật giáo Ấn Độ chúng ta phải nhìn qua ba cái giai đoạn: giai đoạn thời kỳ Nguyên Thủy, giai đoạn Phật giáo Bộ Phái và giai đoạn Phật giáo Đại Thừa. Nhớ nha, đừng nói là Đại Thừa là ngụy tạo của Trung Quốc, nói như vậy là không biết cái gì cả, ăn nói tùy tiện vì mục đích muốn cái gì đó, cho nên tùy tiện. Bản thân của Phật giáo Ấn Độ đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy là từ 100 năm kể từ khi Đức Phật còn có mặt trên cõi đời cho đến lúc sau Ngài nhập Niết Bàn 100 năm. Đó là giai đoạn người ta cảm thấy rằng gần như là gìn giữ nguyên tất cả các kinh luận trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Người ta gọi là thời Nguyên Thủy. Và sau đó rồi đến thời kỳ phân chia bộ phái, tức là có nhiều quan điểm khác biệt nhau. Cho nên phân chia bộ phái mà là hai cái chúng lớn gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ đó. Nhưng mà trong mỗi một phái của Thượng Tọa cũng hàng chục cái bộ phái nhỏ trong đó, rồi Đại Chúng Bộ cũng hàng chục cái bộ phái nhỏ trong đó. Và trải qua thời kỳ bộ phái đó khoảng 300 năm đến 400 năm, tức là đến giai đoạn của Đại Thừa phát triển. Và Đại Thừa trải qua 4 giai đoạn là thời kỳ của triết lý Bát Nhã, triết lý Trung Quán, triết lý về Như Lai Tạng và Mật Tông. Tất cả cái này nó đã vốn cả một cái quá trình dài hàng chục thế kỷ tại Ấn Độ. Cho nên khi chúng ta nói Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo gốc, Phật giáo gì đó, chúng ta nói nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà các vị biết vì sao có cái sự phân chia bộ phái và thay đổi trong mỗi giai đoạn như vậy không? Nếu mà đạo Phật gốc nó có giá trị vĩnh cửu thì dĩ nhiên là không có sự thay đổi đó. Ai không biết cái giá trị của đạo Phật gốc nhưng mà nó không còn thích ứng với hoàn cảnh xã hội đang là, buộc lòng phải thay đổi chứ sao? Cũng giống như các vị xài các cái công nghệ mà các vị xài điện thoại đó. Bây giờ có ai xài điện thoại 2G không? Hay là điện thoại iPhone 23 gì đó không? Còn không? Có ai xài điện thoại đó không? Giờ các vị đang xài giá chốt cũng là iPhone 5 trở lên phải không? iPhone 5 là giờ xài hết muốn được rồi phải không? Rồi ai xài laptop, ai xài computer mà Windows á, bây giờ có ai còn xài Windows 95, 98 được không? Hả? Còn có xài Windows XP không? Hả? Windows 2000 còn xài nổi không? Sao vậy? Ủa gốc đó, gốc mà. Ủa cái gốc iPhone, gốc Windows sao giờ không xài nữa? Nó lỗi thời và cái hoàn cảnh xã hội công nghệ nó phát triển rồi, nó không còn thích ứng được nữa. Mặc dù nó là gốc đó, buộc lòng nó phải thay đổi. Rồi ai bây giờ đang xài Windows mà 98 hay là 95 mà xài không được đó, rồi ngồi đó càm ràm Windows là 11, 14 gì, 18, 9 gì đó, là Windows là đi sai, Windows tào lao, Windows gì đó, ngồi xài không được mà đi chửi người ta. Có không? Người ta sẽ cảm giác người đó là người mất trí á, thần kinh có vấn đề á. Những người đương thời họ đầy thông minh. Cho nên các vị không hiểu vì sao nó có cái sự thay đổi như vậy. Đạo Phật Nguyên Thủy trên cơ bản dựa vào Tứ Diệu Đế hay là Bát Chánh Đạo là con đường tu tập tóm tắt. Còn cơ bản nhất 37 phẩm trợ đạo là người ta xem như là các phương thức tu tập. Ủa có ai phủ nhận giá trị của nó đâu. Nhưng mà sự thật rằng trên nền tảng đó, trong một giai đoạn xã hội không còn nhu cầu đối với đại bộ phận nữa, người ta buộc lòng phải có một cái phương tiện gì đó thay đổi để thích nghi. Cho nên các bộ phái ra đời trong một giai đoạn sau 100 năm là vì thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Người ta có những quan điểm khác biệt nhau về Đức Phật, về giáo pháp, về tăng đoàn. Thậm chí trong giai đoạn mà bộ phái đó, có những bộ phái mà nhìn Đức Phật không có phải là thần thánh như chúng ta tưởng tượng hay là một con người độc nhất tuyệt vời như vậy đâu. Một vài bộ phái cho rằng Đức Phật cũng là một thành phần của Tăng. Thì trên cơ bản người ta nhìn Đức Phật là người đi tu mà cũng là người Tăng vậy. Cho nên cái quan điểm cúng dường người ta nói rằng cúng Phật không có phước bằng cúng Tăng. Bởi vì cúng Phật con mình ông Phật à. Cho nên người ta xem như là Đức Phật là một thành phần của Tăng. Vì vậy cúng Tăng sẽ rất là phước bao. Bởi vì cúng Tăng trong đó có cả Phật. Quan niệm này các bộ phái họ có quyền, các vị cứ đọc vào trong cái bộ là Dị Bộ Tôn Luân Luận. Trong đó tôi được biết hai dịch giả cũng rất là tầm cỡ. Một dịch giả tiền bối đó là Hòa Thượng Trí Quang của chúng ta. Còn một vị dịch giả cũng hàng học giả có quyên thâm Phật học đang là đó, Hòa Thượng Hạnh Bình. Điều dịch và chú giải ở trong đó. Các vị cứ đọc lại xem những vấn đề tôi nêu ra. Và vì sao người ta lúc đó lại có quan điểm đó? Và vì sao đến giai đoạn mà Phật giáo Đại Thừa phải cần ra đời? Do các quan điểm bất đồng giữa cái cũ và cái mới. Là những người cũ là những người sống trong rừng núi, nhu cầu nó khác biệt với những người sống trong thành thị. Vì vậy trong cái sự mà tranh cãi từ ban đầu là 10 điều phi pháp đó, nó đã dẫn đến cái sự phân chia các cái bộ phái khác nhau và dẫn đến các vấn đề của phát triển Đại Thừa sau này. Những vị sống ở trong thành thị họ có những nhu cầu khác vì hoàn cảnh xã hội khác. Và lúc đó họ thấy rằng Đạo Phật Nguyên Thủy không có giá trị đối với họ. Đạo Phật Nguyên Thủy là Phật quay lưng lại với cuộc đời, chán nản cuộc đời, bất cần sự thành bại được mất của cuộc đời, đi tìm sự an lạc cho chính mình ở trong rừng núi gọi là A Lan Nhã. Cho nên cái này gọi là bối trần hiệp giác, tức là quay lưng về cuộc đời đi hướng về sự giác ngộ. Nhưng mà trong một cái bộ phận nào đó, giai đoạn xã hội phát triển, chốn thành thị người ta phát triển, người ta thấy một đạo Phật như vậy bi quan và tiêu cực, một đạo Phật không bận lòng đến khổ vui hạnh phúc của chúng sinh, một đạo Phật không có giá trị với người ta, người ta không thèm, người ta không quan tâm, người ta không ủng hộ. Đó, lấy ý nghĩa của Nguyên Thủy ra đi. Thì lúc đó những người có trí tuệ mới thấy rằng là nếu như vậy đạo Phật sẽ không phát triển được, thậm chí sẽ mai một. Vì vậy những con người đầy trí tuệ phải đưa ra những cái phương thức tu tập mới để làm sao phù hợp với nhu cầu của đại đa số quần chúng. Cái này vô cùng quan trọng. Cho nên những cái thích nghi với những cái môi trường mới có thể nó không liên quan gì đến vấn đề đạo Phật Nguyên Thủy, thậm chí nó không liên quan đến vấn đề giải thoát giác ngộ, nhưng mà nó là một phần rất quan trọng cho sự sống còn của đạo Phật hôm nay và ngày mai. Thì các vị vào thời điểm đó mới đột phá như vậy, và chỉ có những người như vậy mới kéo dài được đạo Phật Ấn Độ hàng nghìn năm như vậy. Tôi nói với các vị, nếu không có những người tài ba trí tuệ như vậy, đạo Phật Ấn Độ mai một từ lâu rồi. Chứ không phải là đến khi Hồi giáo xâm chiếm hay là đến khi nhiều thứ biến cố lịch sử mới bắt đầu dần mất đạo Phật đâu. thậm chí mất từ rất lâu, không biết chúng ta nói chuyện đôi khi nó thiếu thiện chí, linh tinh đó. Thì tôi nói một cái cách tóm tắt cho các vị hiểu về vấn đề thôi. Cho nên cái nghĩa của đạo Phật gốc hay là đạo Phật Đại Thừa đó, nó có nhiều vấn đề để chúng ta phân tích lắm. Cho nên vì sao mà người ta thấy rằng trí tuệ của Phật giáo Đại Thừa nó rất là phù hợp với cái giai đoạn xã hội phát triển như thế này? Đây là một vấn đề lớn mà tôi đã chia sẻ trong kinh Duy Ma đó. Thì các vị nào có nghe những cái bài giảng tôi giảng cho trường hạ về kinh Duy Ma thì sẽ hiểu thêm về vấn đề này. Tôi nói một cách tóm tắt thôi, để thôi là chúng ta không đủ thời giờ để chia sẻ nhiều vấn đề. Vậy thì trở lại vấn đề là chúng ta hiểu về cái nghĩa tóm tắt về đạo Phật rồi, hay là đạo Phật Ấn Độ hay đạo Phật Nguyên Thủy, nó như vậy đó. Rồi bây giờ đạo Phật Việt Nam. Như vậy thì các vị biết rằng đạo Phật Việt Nam là một vấn đề phức tạp cũng không thua đạo Phật Ấn Độ. Thậm chí nó còn nhiều cái thứ phức tạp hơn nữa. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các vị để các vị hiểu một cách cơ bản. Xin thưa các vị, đạo Phật Việt Nam từ ban đầu được du nhập theo nhà sử học Nguyễn Lan thì cho rằng đạo Phật có mặt trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 100 đến 200 năm do các thuyền buôn từ Ấn Độ truyền sang. Nhưng mà giai đoạn đó không phải truyền Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đâu, mà truyền một Đức Phật thuộc về tín ngưỡng của họ, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật Nhiên Đăng. Đây là hai vị Phật trong tín ngưỡng của Phật giáo Ấn Độ. Vì họ nghĩ rằng hai vị Phật này có đầy đủ thần thông biến hóa và đầy đủ phép màu để có thể giúp họ an lành trên những chuyến đi buôn xa, vượt qua biên giới, nhất là đi đường biển. Mà thời xưa đường biển rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Cho nên đắm thuyền chết chóc do bão giông sóng lớn và do cá mập cá thuồng và nước xoáy rồi đó, những cái mà con người ngày xưa không đủ khả năng để lý giải hết tất cả các tình huống á. Và thời kỳ đó chúng ta xem như là cái hiểu biết về khí tượng mọi thứ cũng không phải là được phổ biến như bây giờ. Cho nên niềm tin của họ giúp cho họ những chuyến đi buôn xa vượt biển lớn như vậy, thì những đức Phật như vậy trở thành những vị thần để giúp cho họ an tâm. Và khi họ đến với cái Việt Nam chúng ta, họ cũng giới thiệu những đạo Phật từ ban đầu là những tín ngưỡng về một đạo Phật, là có những đức Phật như là Đức Phật Nhiên Đăng hay là những đức Phật gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng hạn, trong tín ngưỡng của họ. Và cho đến những cái năm tháng đầu kỷ nguyên Tây lịch thì đạo Phật chính thức có mặt ở Việt Nam, và những cái trung tâm Phật giáo đầu tiên được thành lập ở Việt Nam đó là trung tâm Ly Lâu chẳng hạn. Thì cả một giai đoạn trên dưới 2000 năm có mặt ở Việt Nam. Chúng ta thấy cả suốt một quá trình hàng nghìn năm trước có ai nói cái chuyện gì không? Có ai nói những chuyện giống như hôm nay chúng ta nói không? Hôm nay chúng ta nói nào là đưa về đạo Phật gốc, mình tu như vậy là tu sai, rồi những cái đó là mê tín, cái đó là không phải đạo Phật. Sao hàng ngàn năm trước không ai nói? Mà bây giờ chúng ta lại nói, chúng ta khôn hơn người xưa hả? Chúng ta có trí tuệ hơn người xưa hả? Chúng ta giỏi hơn người xưa hả? Tôi không biết giỏi cái gì, có thể công nghệ ngày hôm nay giỏi, nhưng mà tất cả những giá trị triết lý và tâm linh, tôi cảm thấy rằng hôm nay chúng ta giới hạn hơn người xưa rất là nhiều. Càng về sau chúng ta càng tranh cãi theo cái dạng mà thế trí biện thông á, nhưng mà dường như cái khả năng chứng đắc sâu như các bậc tiền bối của chúng ta thì dường như nó càng giới hạn đến độ là khiêm tốn luôn á, chẳng phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi muốn nói các vị, nhìn lại đạo Phật Việt Nam và chúng ta nhìn lại lịch sử Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Lịch sử Việt Nam gần như không giống với lịch sử nước nào trên thế giới đó. Tôi không biết các quốc gia nào trên thế giới, dường như quốc gia nào thì cũng có trải qua vấn đề chiến tranh. Nhưng mà các vị tìm lại lịch sử trên thế giới đi, có quốc gia nào trải qua chiến tranh mà hàng nghìn năm như đất nước chúng ta không? Đó là vấn đề chúng ta cứ xem lại. Chỉ cần chiến tranh chưa đầy một năm giữa Nga và Ukraine là muốn banh xác hết rồi. Và thế giới này chúng ta cộng hưởng trong một cái thế giới duyên khởi duyên sinh đó, là chúng ta thấy rằng á, ở bên châu Âu chiến tranh mà ở bên đây chúng ta cũng mệt, cũng rất là vất vả, cũng rất là khổ đau, chứ không phải là chuyện bình thường. Vậy thì các vị thử nghĩ, có mấy tháng chiến tranh như vậy là đã mệt mỏi cả thế giới này, và riêng quốc gia đó thì họ còn ghê gớm như thế nào. Thì các vị thử nghĩ, một đất nước nhỏ bé như chúng ta trải qua hàng nghìn năm chiến tranh thì thương đau đến mức độ nào. Các vị nói, các vị phải nhìn lại lịch sử. Và chính vì chỗ này cho nên tôi mới xác định rất rõ, đạo Phật Việt Nam rất khác với đạo Phật ở Ấn Độ và rất khác với nhiều quốc gia đạo Phật. Bởi vì nếu đạo Phật Ấn Độ mà đem ứng dụng tại Việt Nam thì xin lỗi, ngày hôm nay thứ nhất là không còn đạo Phật trên đất nước này đâu. Và thứ hai, đạo Phật đó không góp gì được cho đất nước này đâu. Một đạo Phật quay lưng với thành bại được mất thịnh suy của chúng sinh, của dân tộc, thì đạo Phật đó gần như không còn phù hợp cho một đất nước nhiều đau thương, cần tinh thần đoàn kết, cần cái sự ủng hộ từ nhiều phía, cần sự quan tâm một cái cách đầy trách nhiệm và sự hy sinh. Nếu một đạo Phật đó chắc chắn rằng sẽ không bám trụ được cho tới 2000 năm song hành cùng đất nước như thế này. Cho nên đạo Phật vào Việt Nam phải rất khác với đạo Phật Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Một đạo Phật Ấn Độ không thể nào có một vị từ một thiền sư lỗi lạc như là Ngài Đỗ Thuận để mà biến mình trở thành anh chèo đò để tiếp sứ thần Lý Giác sang sông, để người ta phải nể phục cái trí tuệ của người Việt Nam. Đạo Phật Ấn Độ không cho phép làm điều đó. Đạo Phật Ấn Độ không thể nào vượt thoát khỏi những hình thức mà cái cách của người tu theo đạo Phật thời bấy giờ cho phép, không được. Nếu đạo Phật Ấn Độ thì không thể nào có anh chèo đò là thiền sư Đỗ Pháp Thuận hết á. Nếu đạo Phật Ấn Độ thì không thể nào có những con người mà gọi là tuyệt vời như Phật giáo thời Trần, những thiền sư mà ra trận đánh giặc mà không sợ chết, đêm ngồi thiền mà ngày đánh trận. Một đạo Phật Ấn Độ không cho phép làm như vậy và không thể như vậy. Chỉ có đạo Phật Việt Nam mới có Phật giáo thời Đinh Lê Lý Trần là những con người thay đổi trong mọi hoàn cảnh sống mà vẫn tu, vẫn giác ngộ, vẫn chứng đắc, nhưng mà vẫn là những con người kiên cường để chống ngoại xâm, để bảo vệ gian sang, để bảo vệ tổ quốc. Phật giáo Ấn Độ không làm được chuyện này. Tôi nói để các vị từng bước để hiểu. Một đạo Phật Ấn Độ không thể nào có một thiền sư tệ tỉnh Lê Hữu Trác để trở thành những thầy thuốc vĩ đại của đất nước chúng ta. Một đạo Phật Ấn Độ không làm chuyện đó. Bệnh tật là cái chuyện vô thường sanh tử hay là gì đó, tự vấn đề thiền định gì đó tu tập, còn cái chuyện đó là bệnh tật của chúng sinh đi kiếm thầy thuốc gì đó, chuyện đó không phải của nhà tu đó. Một đạo Phật Ấn Độ không thể nào có một thầy Lê Hữu Trác để trở thành những cái tuệ tỉnh đường mọc đầy ở khắp đất nước chúng ta để tôn vinh một thầy thuốc vĩ đại như vậy. Các vị thấy một số chùa có mở phòng thuốc nam để là tuệ tỉnh gì, tuệ tỉnh đường đó. Một đạo Phật Ấn Độ không thể nào có một người như là Hòa Thượng Thế Long quan điểm là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Nếu khi tổ quốc cần, tổ quốc lâm nguy, khi thật sự cần thiết dám cởi áo cà sa khoác chiến bào. Và đây là kế thừa theo tinh thần của Phật giáo thời Trần. Giặc đến thì như thế nào, bình yên thì có thể như cỡ Trần Nhân Tông vậy đó. Khi đất nước bình an rồi, thạnh trị rồi, rời bỏ ngai vàng, vào núi ẩn tu. Chứ không phải là mặc kệ sự đời, mặc kệ thành bại của quốc gia. Tôi chỉ vì sự bình an của tâm hồn, sự giác ngộ của tôi. Tôi nhờ thấy cuộc đời nhiễu như vô thường lắm, chán lắm, cho nên là tôi vô ở vậy đó. Còn ngoài chiến tranh, kệ nó đánh xương máu thì kệ nó, chuyện của nó chứ không phải chuyện tôi. Đó. Tôi phân tích một cái ngắn thôi, các vị đã thấy rằng đạo Phật Việt Nam khác không? Hả? sao chúng ta không đem cái đó ra nói? Hả? Sự khác biệt đó không nói, mà cứ nói làm đám cưới, đốt vàng mã, kỳ an kỳ siêu. Thật ra có đáng để nói không? Và nói đó có trúng không? Và tôi trở lại vấn đề, vì sao kỳ an kỳ siêu lại trở nên rất là phù hợp với quần chúng của Việt Nam từ ngàn xưa? Một đất nước thương đau quá mà các vị. Một đất nước con người cần sự bình an quá mà, tại vì quá đau khổ mà. Một đất nước mà biết bao nhiêu người nằm xuống, biết bao nhiêu người hy sinh xương máu. Vậy người bên kia như thế nào? Người bên này có an lòng không? Những người vợ mất chồng, người mẹ mất con, tất cả những cái đó trong suốt một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm như vậy, thương đau, lời kinh tiếng kệ cầu nguyện cho người đi trận được bình an nếu còn sống, chết rồi thì kỳ siêu để mà an lành bên kia, cần không? Quá cần luôn đi chứ nói tiếng cần. Đạo Phật Ấn Độ không cần cái chuyện này, nhưng mà Đạo Phật Việt Nam cần không? Con người Việt Nam cần. Cho nên Đạo Phật Việt Nam rất là trí tuệ, thấy rằng đất nước như vậy cần phải có những cái đó. Đất nước nhiều đói khổ, đất nước nhiều lầm than, đất nước nhiều thiên tai, dịch họa, mọi thứ. Cầu an cho mọi người được yên tâm thở, mà con người không có đủ cái sức để chống chọi lại thiên nhiên như vậy. Cầu siêu cho những người bên kia thế giới được, được an lành, được mức độ nào tùy nhân duyên, nhưng mà trước hết làm cho những người còn ở lại họ cảm thấy ấm lòng, họ cảm thấy sự hy sinh đó vẫn còn người quan tâm. Trước hết không biết ai quan tâm chứ Đạo Phật quan tâm cái đã. Người ta thấy người khác không đủ khả năng để quan tâm chuyện đó, hoặc là không có đủ phép màu để làm được chuyện đó, nhưng mà những người trong Đạo Phật làm được, để họ cảm thấy hạnh phúc và an lòng khi người thân của họ nằm xuống, tại sao không làm? Các vị nhớ những trai đàn này không phải ngày hôm nay nha. Từ thời nhà Trần, tôi nhớ không lầm là trong Tam Tổ Thực Lục á, có nêu lại từ thời nhà Trần đã làm những trai đàn lớn vào những dịp du lan để kỳ an cho người hiện tiền cũng như kỳ siêu cho người quá cố rồi. Và nghìn năm trước cũng đã vốn như vậy rồi. Và sau này những giai đoạn của thế kỷ thứ 19-20 là chúng ta có những tác phẩm như là Kỳ Siêu Thập Loại Cô Hồn của Nguyễn Du, và Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc cỡ như là của Nguyễn Đình Chiểu rồi đó. Các vị thấy không? Những cái này vì sao chúng ta có như vậy? Tại sao bây giờ chúng ta đem ra để làm trò cười? Chúng ta xúc phạm người xưa, chúng ta xúc phạm những người nằm xuống, chúng ta xúc phạm tình cảm mà những người á có tình thương dành cho những người nằm xuống hoặc là những người khổ đau. Nói mà chúng ta không biết chúng ta đang nói gì. Chúng ta cho rằng chúng ta thông minh và chúng ta khôn như vậy. Chúng ta khôn đến độ mà không còn cảm xúc. Chúng ta trơ lì với mọi biến cố. Chúng ta trở thành người mái như vậy, bỏ mất gốc như vậy, xu hướng một cái cách thiếu thiện chí với tình cảm văn hóa của dân tộc, và trong đó kể cả là Đạo Phật, mà các vị cho là hay à? Các vị nói mê tín, các vị giỏi quá, các vị làm gì được? Những người thiên tài như vậy người ta mới có những cái phương cách như vậy. Tôi không nói những người phịa ra mang cái nghĩa là dụ khí, nhưng mà tôi muốn nói cái gốc của vấn đề. Còn cái chuyện mà ai bày biện một cách gì quá đà lố bịch đó, cái chuyện của người đó. Chứ đừng có dựa vào một vài cái linh tinh rồi chụp mũ và nói chuyện cả đám như vậy. Cho nên Đạo Phật chúng ta rất khác. Chính Đạo Phật Ấn Độ đó để suy tàn vào cái giai đoạn khi Hồi giáo xâm lược đó. Là tại sao? Trường hợp của Đại học Na Lan Đà là một bài học thương đau cho Phật giáo Ấn Độ. 10.000 tăng ni và những người học Phật tại trường Đại học Na Lan Đà mà chấp nhận chết với cả vài trăm tên lính Hồi như vậy. Tại vì sao vậy? Ngồi yên cho nó đập chết mà. Đạo Phật từ bi nhẫn nhục, cho nên mày muốn làm cứ đầu nè đập đi. 10.000 người chết rã xương, không có một phản ứng gì hết. Chứ thật ra Phật giáo Việt Nam như cỡ Phật giáo thời Trần là mày đào mồ mày chôn từ lâu rồi con, không có chuyện đó. Có phải không? Cỡ như Phật giáo Đinh Lê Đí Trần là mày tự đào mồ chôn rồi con, đừng có nói cái chuyện như vậy. Cho nên tôi phải nói rằng đạo Phật Việt Nam phải nói là rất khác, không có những chuyện như vậy đâu. Và cần thiết nữa quên mình vì một cái nghĩa lớn như cả Bồ Tát Thích Quảng Đức gì đó, cần là tự thiêu ngay, ai dám làm. Cho nên Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh khi Ngài đi trên một chuyến bay để Ngài vận động hòa bình Việt Nam vào thời điểm đó, Thiền Sư mới nói rằng Thiền Sư ngồi cạnh một cô người Mỹ, mà một ký giả nhà báo gì đó, khi nói về cái việc Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu á, cũng nhìn Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh giống như người trên cõi nào xuống á, nói chuyện quan đường, không tin được, vô lý, làm gì có chuyện đó. Thiền Sư Nhất Hạnh kể lại, khi mà cố phân trần và đưa ra các cái thực trạng của đất nước Việt Nam đang là, bà không tin, bà nói làm gì có chuyện đó, con người nào làm được cái chuyện như vậy, quan đường, bà nói thẳng ngay Thiền Sư Nhất Hạnh như vậy đó. Cho nên các vị nhớ kỹ, nhìn lại lịch sử thương đau và sự hào hùng của Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới thấy nó tuyệt vời làm sao á. Chứ chúng ta ngồi ở đó mà nói chuyện linh tinh lải nhải, làm gì có thể có một đạo Phật gốc nào đó mà có thể tồn tại và phát triển được trên đất nước này, trong cái thời bình yên vậy, có cơm ăn áo mặc, không còn những cái biến cố, lôi lại nói những chuyện linh tinh. Giỏi thì ai hy sinh cả một quá trình mấy ngàn năm đi rồi giờ nói. Giỏi quá đem vào thời điểm đó, sao không đem? Bây giờ trong thời bình yên, cái là đã bắt đầu nói cái này nói cái kia. Tôi không có hoan nghênh cái chuyện đó. Tôi không thích dạng mà ngồi bình yên nói chuyện phím. Học Phật phải có một cái tầm nhìn. Cả những người Phật tử của chúng ta học mà chưa tới nơi tới chốn cũng dở hơi. Ừ he, vậy he, bất cứ ai, ừ đúng rồi, như vậy đạo Phật vậy thế. Nói một câu vô trách nhiệm. Xu hướng theo những cái kẻ tiêu cực như vậy. Tiêu cực thì thời buổi nào cũng có, nhưng mà tại chẳng qua cái thời công nghệ này nó đủ thứ, nó lải nhải vậy thôi, chứ còn chuyện mà thời nào cũng có. Còn cái các giá trị văn hóa, đạo đức, chân lý của đạo Phật như thế nào? Thế nào là đạo Phật phương tiện? Thế nào là đạo Phật nhập thế? Thế nào là một đạo Phật gốc hay là một cái đạo Phật chân lý? Phải xác định rất rõ vì sao chứ, chúng ta không trả lời được. Cho nên đây là những điều mà tôi nói để cho các vị thấy rằng đạo Phật Việt Nam vì sao phải như vậy. Ngày giờ sao hạn? Ô các vị nói mê tín, ủa sao hàng trăm năm trước không nói mê tín? Và nói như vậy có nghĩa ông nội bà nội ta ông cố, ông cố ta ông sơ ông sờ vậy, cả hàng ngàn năm trước mê tín trơn trời á. Chứ chúng ta là giỏi à, chúng ta có ăn học cho nên thông minh lắm. Cái chuyện đã nói khi bình an, nên nhớ kỹ nha. Đau chân là há miệng, tại chưa có vấn đề thì lải nhải như vậy, có vấn đề rồi á thì sẽ đi tìm từng cái một, mà lúc đó chúng ta từng nói một cách lu bu á. Những cái đó chúng ta nói mê tín. Tôi chỉ nói là tôi phê phán những ai lợi dụng cái đó lường gạt thiên hạ. Còn nếu cái đó để đáp ứng lại một nhu cầu nào đó trong tín ngưỡng của họ, và họ từng sống với cái đó để họ cảm thấy hạnh phúc và bình an khi họ đặt cái vấn đề đó, cả người có trí tuệ học Phật thì thấy nhu cầu của quần chúng như vậy sẽ đưa cho họ như thế nào để hợp tình hợp lý, để họ tránh đi những cái sự tiêu cực hay là nhìn nhận một cách lệch lạc, biết sử dụng một cách hợp tình hợp lý coi. Như bây giờ chúng ta kêu họ ăn chay niệm Phật họ không ăn, nhưng mà nếu mà dựa vào bói toán hay là phong thủy hay là chỉ tay rồi đó, họ ăn đó. Mình đem chân lý của đạo Phật nha, từ bi trí tuệ gì đó, bát chánh đạo tứ diệu đế gì đó này kia cái nọ, ui mày nó không quan trọng với tôi. Nhưng mà lúc đó chỉ tay có vấn đề, mày không ăn chay niệm Phật là nó năm nay mày bỏ mạng rồi đó, hay là công ăn việc làm của mày là năm nay chắc chắn là phá sản rồi. Ngon ăn chay niệm Phật nha, ăn không? Ăn thấy mồ tổ luôn chứ không ăn. Nói chuyện. Cho nên tôi nói có cô ở Mỹ đó, cô có điện thoại tôi đó. Lúc biến cố trong cuộc sống, cái nguyện ăn chay tháng, tới chừng mà nguyện cho đã rồi, cái đằng niềm tin mà, tới nguyện xong được rồi, cái tới giờ ăn chay ăn không nổi. ăn nổi. Tôi nói ăn nổi, nguyện cho cố gì vậy? Tại lúc đó làm sao? Sợ quá, cho nên nghe gì thì cứ nhào theo như vậy. Nghe nó ăn chay nó được phước, rồi cầu nguyện gì cũng linh này kia kia nọ, cho nên nhào vô nguyện cho cố để được chuyện mà. Có người chúng ta khó hiểu, khó lường. Khi đặng thì thế này, khi thất thế kia, tham vọng nói cách nọ, thế thế. Cũng chính với nhu cầu chúng ta rồi, chính chúng ta lại là phủ nhận mọi thứ. Cho nên mấy ông thầy nhiều khi cũng điên loạn với xã hội. Nó làm giết điên đảo hết trơn trọi. Tôi mà có những lúc tôi còn xiển miễn với thiên hạ nè. Hôm nay cần cái này, mai cái cần cái kia, bữa nay cần cái này thì nói này đúng, mai cái cần các nọ đúng, đúng sai của thiên hạ nó dựa vào những cảm tính và lòng tham, những nhu cầu. Rồi cái quay lại bắt đầu chửi. Cầu đã một thời đã nhờ người ta vậy, cái bắt đầu quay lại nghe ai gì đó, cái bắt đầu quay lại chính mình chửi những cái điều mình đã từng gian xin cầu cạnh. Con người chúng ta kỳ cục lắm. Cho nên tôi không có bận lòng mấy cái chuyện linh tinh mấy chuyện đó. Tôi hiểu quá về xã hội. Chúng ta đừng có quá quan trọng về những cái việc mà thiên hạ. Người tu phải đủ bản lĩnh trí tuệ để xác định vì sao làm và vì sao không. Và bản thân mình góp phần định hướng cho xã hội, chứ không phải để xã hội định hướng cho mình. Mình nhà tu có học Phật, tại sao xã hội phải làm mình dao động? Ủa xã hội họ hiểu đúng chưa? Họ nói cái gì kệ họ. Nhưng quan trọng nhất bằng trí tuệ người học Phật, học chân lý, chúng ta xác định rất rõ cái đó là như thế nào, chứ tại sao chúng ta phải nhảy vì họ, không có bận lòng cái chuyện của họ. Mình không định hướng lại xã hội để xã hội định hướng mình. Họ nói mê tín cái mình nhảy à? Ủa tại sao vậy? Nói là cái miệng của họ, họ làm được gì? Ví dụ bây giờ vấn đề vàng mã, sự thật rằng mê tín là mê tín sao? Nếu mà cho rằng đốt vàng mã mê tín thì nhang đèn mê tín hết, trái cây mê tín hết, ba cái gì đem cúng đó mê tín hết. Bỏ vàng mã thì bỏ hết mấy kia đi. Tại sao chỉ là lọc ra vàng mã là mê tín? Bởi vì dựa vào một số những cái người không hiểu cho nên họ nói đó, rồi cái chúng ta nhảy theo. Tại sao chúng ta phải bận lòng về những chuyện đó? Chúng ta phải xác định cơ bản nhất vàng mã là lễ nghi, chứ không phải là mê tín hay là chánh tín gì hết á. Cúng là phải có lễ nghi. Giờ cúng để cái bàn trống dọc về, không có bông trái nhang đèn hoa quả, không có vàng mã thì cúng gì hả? Giờ cúng đi à, tôi chỉ có cái tâm mà, tôi sống bằng chân lý cái tâm mà. Mà mốt nội bà nội này chết mày làm y giả đi à, mày đem cái tâm ra ngang, mày đừng có mồ mã, mày đừng có mai táng, mày đừng có cái bất cứ cái hình thức gì hết trơn ngang, mày sống cái tâm mà. Mấy con người nói cái tâm xài không có được. Nói cái tâm phải chứng minh bằng cái vật. Con thương ba má lắm nha, là anh thương em lắm nha, mà cả đời này móc túi nó không à, lợi dụng không à. Thương cái quái gì, mày thương tiền á chứ mày thương tao. Anh thương em lắm, thương cái tâm mà nha, tâm mà móc hết túi này túi khác, cầm cố nhà cửa cũng gì đó. Hết tiền cái nó đi. Tại vì nó thương cái tâm mà. Cho nên mấy người mà nói mấy cái đó tôi không có tin. Cho nên tôi nhớ có một câu của một vị nói là tình thương không phải chỉ nói bên đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng đôi bàn tay dâng tặng. Tôi trân trọng câu này. Anh nói anh thương, anh nói anh vì cuộc đời, anh nói anh vì chúng sinh, anh phải thể hiện. Còn cái tâm ai cũng có đó. Tao nói cái tâm gấp 100 lần á, những người đã nói cũng được nữa, mà làm gì? Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng cái gì quá đà chúng ta phải phân tích để điều tiết họ. Dù bây giờ đốt vàng mã, đốt sao đủ lễ nghi cúng kiến là vừa, đừng đốt quá. Nó có thể phí phạm hoặc có thể gì đó, nó không phù hợp. Nhưng mà ở đây hôm nay cúng có đèn, có nhang, có hoa, có quả, có một vài tấm vàng mã, đó là lễ nghi. Sao cấm ta được? Cấm ta vẫn làm. Người ta thương yêu người thân, người ta có niềm tin người thân, người ta có thể làm một cái gì đó trong lễ nghi để người ta thấy hài lòng cho người thân. Đôi khi chúng ta làm tổn thương họ, nếu chúng ta can gián cái việc đó với họ, mình làm tổn thương họ. Cho nên chúng ta chỉ cần phân tích rằng cái này xài như thế nào là đủ và phù hợp với lễ nghi được rồi. quá như vậy nó sẽ ảnh hưởng gì đó môi trường hay là phí phạm gì đó, cái vấn đề ta phải phân tích, chứ không phải là cứ xài là mê tín. Mê tín là sao? Cái từ mê tín không rõ ràng như vậy. Mê tín nó không được định nghĩa và nó không có một cái cách chọn lọc hợp lý. Cho nên trong các vấn đề này thì chúng ta nên nhớ tình cảm của mọi người, tín ngưỡng mọi người, và người đạo Phật phải biết rằng nhu cầu đó, và chúng ta bằng trí tuệ dạy cho họ cái cách sử dụng làm sao cho phù hợp với tùy tình huống. Nghe thiên hạ nói chúng ta phải sợ sao? Những cái vấn đề này cần phải hiểu một cách rất là rõ ràng và thấu đáo. Và nếu chúng ta được như vậy thì nó sẽ có lợi lạc cho Phật Pháp và lợi lạc chúng sinh. Hầu như đại bộ phận đa số những con người chúng ta rất có cảm tình và đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào đạo Phật là giác ngộ giải thoát, xin lỗi với các vị cộng hết quần chúng, tôi không nói trên thế giới nha, quần chúng của Việt Nam thôi, bao nhiêu người có nguyện vọng giác ngộ giải thoát rồi các vị đưa tay lên tôi coi. Các vị là người đi chùa học Phật mà còn chưa được bao nhiêu phần trăm vì giác ngộ giải thoát thì đừng nói đến người ngoài. Hầu như đại bộ phận xã hội 99% hay là 99,9% ở người đời người ta cần gì? Cơm ăn áo mặc, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc bình an, công ăn việc làm tốt đẹp. Có phải vậy không? Có ai đây không cần cái đó không? Hả? Các vị là tu gắt củ kiệu luôn đó. Có ai không cần không? Hả? Tu gắt củ kiệu mà còn cần như vậy, đừng nói xã hội quần chúng. Rồi lúc nào mở miệng ra niết bàn cực lạc, giải thoát đời vô thường, tài sản nắm nhà vứt đi này, ái nguyên nhân đau khổ nghe con, đừng kết hôn, đừng nè cái dẹp dẹp, nó quay lưng hết. Đạo Phật vô lý quá. Đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió, cuối cùng trên ngọn cây ở mình chảnh. Quần chúng ở dưới này người ta có cái cách của người ta và người ta chiếm dụng hết. Cho nên tối ngày người ta đưa ra đạo Phật là chỉ có niết bàn giải thoát nha, và nói trên mây vậy đó. Cho nên á, hầu như quần chúng một số không nhỏ bắt đầu thấy rằng đạo Phật không còn thiết thực và phù hợp với nhu cầu, người ta bỏ, người ta đi theo nhiều tín ngưỡng khác. Và người ta chọc chúng ta để chúng ta tự co cụm lại như vậy, để quần chúng họ có cái cách họ thu phục khác khác. Với cái danh nghĩa họ không mang thật ra đạo Phật trọn vẹn như vậy, nhưng mà họ thu gom nhu cầu quần chúng, họ cũng lấy từ đạo Phật để họ phục vụ. Cái mà họ cho đạo Phật mê tín, nhưng mà họ không phải danh nghĩa đạo Phật, cho nên họ chánh tín. Chúng ta bị mắc bẫy rồi. Cho nên chúng ta cần phải có cái cách thức khôn ngoan, vừa bảo vệ niềm tin của quần chúng không làm tổn thương họ, vừa đáp ứng nhu cầu họ một cách phù hợp với triết lý, với nền văn hóa dân tộc, vừa bảo vệ được tín đồ của chúng ta trong mọi tình huống, mọi thành phần, cỡ nào cũng được á. Muốn giác ngộ giải thoát phải không? Đến đây, ta về giác ngộ giải thoát đây. Muốn cưới vợ gả chồng hả? Đến đây, làm lễ hằng thượng cho. Đấy. Gia đình đau sắp chết hả? Đây, cầu an cho. Chết mà không biết đi về đâu hả? Đây, kỳ siêu cho. Nhu cầu tới đó là phải phục vụ tới đó. Chừng nào mà lại đây rồi dụ người ta bậy bạ, cái đó mới bậy. Còn tất cả những nhu cầu họ đang cần là không có bậy. Làm ăn xa xúc quá, thầy ơi, thầy coi chỉ tay con, hay là coi phong thủy, hay là nhà cửa con cất khai trương rồi lại. Được rồi, để này, khai trương thế đấy, để hả? Được không? Hả? Mê tín không? Ủa sao không mê tín? Tôi nhớ trước đó hình như có một số người cứ mê tín miết mà. Muốn cần cái gì? Cho nên tôi rất là trân quý một cái câu kinh trong kinh U Bà Tắc Giới đó. Trong đó có một câu là Đức Phật dạy là Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Câu này rất là tuyệt vời. Bồ Tát đi vào đời dùng pháp của thanh văn, của duyên giác của Bồ Tát mà giáo hóa cho chúng sinh trong cuộc đời. Nhưng mà nếu họ không đủ khả năng trình độ để tiếp nhận thì hãy dùng cái vui của cõi trời, cái vui của cõi người để giáo hóa họ, cái đó là lợi tha. Đức Phật còn dạy như vậy mà. Khi nào đem pháp thanh văn để độ, khi nào đem pháp Bồ Tát để độ, khi nào đem pháp cuộc đời vui, cuộc đời của thế tục để độ, khi nào dùng danh lợi thế gian để độ. Bây giờ một người đói sắp chết đến chùa, tôi từng nói các vị đem Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo ra giảng đi. Hả? Nó đói sắp chết rồi, nó nằm ở trước chùa, nó lại ngồi con chân lý Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo nghe thầy nói, con gán ngồi lại đi con nghe chân lý tuyệt vời con. Một là nói chưa xong nó chết quen, đói chết. Còn hai là sao? Ông có điên không vậy? Tôi đói sắp chết rồi, làm sao tôi nghe nổi những cái kia đó mà ông kêu à, có phải không? Nhưng mà nếu lúc đó ông thầy không thấy nó như vậy, ông sẽ chạy vô ông xúc chén cơm nguội thôi, ông xịt mấy miếng nước tương thôi đem ra nè nè con, tuyệt vời không? Trời ơi, thầy từ bi quá, thầy trí tuệ quá, thầy hiểu quá rồi. Mà lúc đó nó ăn cơm nguội với nước tương thôi mà ngon không? Hay là mì gói chưa kịp trụng nữa, nè con, nè nè, cái đó hơn Tứ Diệu Đế không? Hả? Hơn Bát Chánh Đạo không? Kiều Bằng nói có mực mà không có mẹo, mà nói một cách rất là máy móc, không biết mình đang nói cái gì. Cho nên mở miệng ra, tôi thấy bây giờ nhất là những cái người đời lại thích dùng những cái từ cho cao siêu. Đời thì không làm được gì, nhưng mà tối ngày mở ra là niết bàn, giác ngộ, giải thoát. Cho nên tôi mới nhớ một cái câu mà của Hòa Thượng Thiền Tâm từng nói đó: đầu mồm nối suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần. Tôi nhớ câu này rất rõ. Nói bao qua như vậy ai nói không được. Nói để chứng tỏ mình hay bằng cái cách như vậy chỉ có những người kém cỏi và yếu đuối, không hiểu được các vấn đề Phật Pháp thì chứ thật ra những người nắm được chân lý đạo Phật, những người hiểu đạo Phật, những người người ta có chánh kiến rồi, ba cái chuyện rùi bu đó họ không bằng lòng đâu. Tôi nói với các vị để hiểu rất rõ, chúng ta đừng mắc bẫy bởi những người không có thiện chí với Phật Pháp, đừng mắc bẫy với những người không có thiện chí với nền văn hóa dân tộc, đừng mắc bẫy với những người có một mưu đồ dẫn chúng ta theo cái cách này cách kia, rồi chưng dẫn một vài điều này điều kia để mà nói lu bu linh tinh. Nó không đáng như vậy. Tôi phân trần để các vị hiểu, cùng là một vấn đề mình phải biết giới hạn cái đúng và cái sai cùng một vấn đề, chứ không phải là dựa vào trong đó làm tan bành đạo Phật hết, làm nát tan với quần chúng hết, rồi chúng ta cảm thấy họ bị loạn. Họ loạn là do chúng ta và do những người mà gọi là phá hoại. Cho nên tôi nói cái này á, tôi hay coi hình ảnh thế giới động vật á các bạn không? Tôi thấy những con sói hay là những con báo hay là những con sư tử nè, nó muốn săn một bầy đàn nào đó là nó làm loạn cái bầy đàn đó, thậm chí bầy trâu. Nó làm sao nó tấn công được bầy trâu? Nhưng mà nó chạy vô cái mấy con trâu nó chạy loạn ra vậy nè. Cái nó đánh cho con nào lạc cho bầy đó, nó xử con đó chết. Nó khôn vậy đó. Nhưng mà nếu một bầy trâu như vậy không bao giờ con sư tử nào mà chịu nổi hết á. Cho nên nó muốn làm gì đó là nó chạy sắn vô cái, nó làm cho cái bầy trâu nó bị khủng hoảng á. Cái nó chạy lạc đàn, nó chạy lẻ thì nó sẽ săn những cái con lẻ đó là chết. Bởi vì nó đi chung đàn đó là một sức mạnh, đi chung đàn nó có cái người dẫn lối đàng hoàng, không bao giờ có vấn đề. Mà lâu lâu bị đâm ban vậy, nếu mà trâu mà nó biết rằng á, mày cứ đâm tao cứ đi thẳng nguyên đàn, đố dám xông vào, chết liền, sao xông được. Nó phải làm chúng ta bị khủng hoảng, nhảy ra khỏi, đi lạc lối rồi, xử tử. Đó, chúng ta rất là dễ có khả năng để trở thành những cái cách như vậy. Những người học Phật cần tỉnh táo, sáng suốt và đầy trí tuệ. Quá nhiều các vấn đề liên quan, nhưng mà tôi không thể nào nói hết trong một cái thời gian ngắn của một buổi pháp thoại như thế này. Chứ chỉ nói một vài điều tiêu biểu như vậy để giúp cho các Phật tử chấn chỉnh lại nhận thức của mình. Đừng có linh tinh rồi dựa vào cái đó, thầy chùa thế này, thầy chùa thế kia, thầy chùa thời nào cũng thế. Những con người hy sinh vào con đường này đâu ai bắt buộc đâu, không thích nhảy ra. Không ai có nguyện vọng hy sinh, không ai vì đạo nữa là nhảy ra. Ai làm gì nhau? Đừng nói à, thầy chùa là vì chén cơm manh áo. Vì chén cơm manh áo ở ngoài á, làm ăn bài còn ăn ngon hơn á, ở trong chùa nữa. Các vị từng ở đây, các vị ăn cơm chùa, các vị biết rồi đó. Ăn gì? Nếu không có tình thương, không có vì lý tưởng giác ngộ, không có vì muốn giới thiệu đạo Phật với mọi người, không có ai ngu dại gì làm thầy chùa để thiệt thòi như thế này đâu. Đừng có bị những cái kẻ xấu mồm ác ý, không có thiện chí với Phật Pháp, nói dẫn ba cái chuyện linh tinh. Không đáng với những cái gì mà những con người thầy tu đã hy sinh đâu, cả một quá trình lịch sử đâu. Ăn lộc thực gì khi ở chùa? Ăn mài á, nó xin được 100.000 á, đi nhảy đầm được không? Hả? Đi nhậu uống bia uống rượu được không? Hả? Muốn làm cái gì làm. Còn mấy ông thầy chùa được 100.000 làm gì? Hả? Không từng là thầy tu cho nên không có hiểu. Nói chuyện lải nhải. Nếu cần những nhu cầu hay là cần những cái gì về cái cuộc sống đó, thật ra mà nói, không ai mà chấp nhận những đời sống làm thầy tu hết. Và các vị thử nghĩ rằng, ai cũng có thể là từ bỏ, không còn duy trì đời sống của thầy tu, tăng bảo không còn ở thế gian, điều gì xảy ra? Cho nên tất cả những vấn đề mà khi tôi phân tích với tất cả các vị để hiểu rằng mình phải biết tới đâu, giới hạn như thế nào cho phù hợp với đạo lý, vì Phật Pháp chung, góp ý xây dựng một cách đầy thiện chí, chứ không phải là hùa theo những cái gì linh tinh như vậy để làm tổn thương những người học Phật. Và nói thật ra cũng tổn thương những người tu chứ. Tu không là gì vấn đề cho riêng mình gì hết, mà tại sao phải mắng chửi người ta hằng ngày quá đáng vậy? Nếu mà không có một thiện chí, không có một tình thương, không có một trách nhiệm, không có gì đạo á, ai mà thèm nuốt mấy chén cơm này? Đó là những điều mà tôi chia sẻ để cho những người học Phật của chúng ta cần xác định lại các vấn đề để mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, an vui khi chúng ta là người Phật tử. Chúng ta là người chọn được một cái triết lý chân chính, cao quý như vậy. Và chúng ta đã thấy rằng cả một bề dài lịch sử, đạo Phật phải tùy nghi, uyển chuyển để cùng song hành với một đất nước nhiều thương đau. Và nó có giá trị lớn, mà tại sao được tổ quốc, hay là tại sao được các bậc tiền bối, hay đến ngày hôm nay nhiều thế hệ phải ghi nhận những cái điều như vậy. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ các vị. Thôi thời giờ có giới hạn, tôi xin dừng bài chia sẻ lại tại đây. Chúc các vị một đêm an lành và hạnh phúc. Dành thời giờ còn lại để chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị trực tiếp cũng như gián tiếp trên online đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện